là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Hai, ngày 28 tháng 9 năm 2015. Mở đầu buổi phát thanh này, Trà My sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Mỹ tìm cách tiến tới với Nga về vấn đề Syria. Trung Quốc chủ trì cuộc họp ở Liên Hiệp Quốc về nữ quyền. Nga, Syria, Iran, Iraq sẽ chia sẻ thông tin tình báo về nhà nước Hồi giáo.
Đức Giáo Hoàng kêu gọi sự cảm thông từ mọi người trong trạm dừng chân cuối cùng của chuyến thăm tới Mỹ.
Lamento profundamente. Dios llora.
Trong trạng dừng chân tại Philadelphia, Giáo hoàng Francisco hứa sẽ buộc những kẻ xâm hại tình dục trẻ em phải chịu trách nhiệm và tội lỗi của họ. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết. Trong khi đó, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tái khẳng định chủ quyền Biển Đông tại cuộc họp Đại hội đồng của Liên Hợp Quốc. Hoài Hương sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Mời quý vị đón nghe. Và bây giờ Trà My sẽ trở lại trong bản tin chi tiết.
Căng thẳng về cuộc xung đột ở Syria dự kiến sẽ nằm cao trong chương trình nghị sự ngày hôm nay khi Tổng thống Mỹ Barack Obama và nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin tổ chức các cuộc họp đối mặt đầu tiên trong khoảng một năm nay. Hai nhà lãnh đạo sẽ gặp nhau tại New York bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov ngày hôm nay cũng công bố các cuộc đàm phán mở rộng hơn có thể có vào tháng tới với các nước có ảnh hưởng tới tình hình ở Syria, trong đó có Mỹ, Nga, Iran, Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập. Trước cuộc họp hôm nay, ông Putin đề cập tới vai trò mở rộng quân sự của Nga tại Syria. Đây là lần thứ hai trong vòng một tuần nhà lãnh đạo Nga nhắc tới vấn đề này. Trong cuộc phỏng vấn ở Moscow được phát sóng hôm qua, ông Putin nói với chương trình 60 phút của CBS rằng Nga dự định hỗ trợ đồng minh lâu năm của mình là Tổng thống Syria, ông Bashar al-Assad. Tuy nhiên, ông cho biết là tại thời điểm này, Nga sẽ không tham gia vào bất kỳ hành động trên bộ nào của Syria chống lại các phần tử cực đoan, nhà nước Hồi giáo ở đây. Trước đó, trong ngày hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã gặp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong nỗ lực mà Bộ Ngoại giao cho biết là nhằm đặt nền tảng cho các cuộc đàm phán của Tổng thống Obama với ông Putin. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm qua kêu gọi các nhà lãnh đạo trên thế giới tăng cường nỗ lực cải thiện quyền của phụ nữ. Phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Liên Hiệp Quốc về bình đẳng giới, nhà lãnh đạo Trung Quốc cam kết góp 10 triệu đô la cho cơ quan Liên Hiệp Quốc chuyên trách nữ quyền. Trong khi các nhà hoạt động và các tổ chức bảo vệ nhân quyền mạnh mẽ chỉ trích Trung Quốc về việc cầm tù các nhà hoạt động nữ. Ông Tập, người tổ chức cuộc họp, cũng cam kết là sẽ xây 100 trung tâm y tế và 100 trường học cho trẻ em gái ở các nước đang phát triển trong 5 năm tới. Nhưng sáng kiến của ông Tập đã gặp phải những lời khen chê cùng sự chỉ trích mạnh mẽ trên Twitter từ ứng viên Tổng thống Mỹ Hillary Clinton. Bà Clinton viết rằng, ông Tập chủ trì một cuộc họp về nữ quyền tại Liên Hiệp Quốc trong khi đang đàn áp những người binh vực cho quyền phụ nữ hay sao? Thật là không biết xấu hổ. Bà Clinton muốn nhắc tới vụ bắt giam 5 nhà hoạt động trẻ ở Trung Quốc binh vực cho nữ quyền trước Ngày Quốc tế Phụ nữ. Nhóm này bị bắt tại một số thành phố khi họ phát tờ rơi báo động về nạn quấy rối tình dục trên các phương tiện công cộng. Sau đó họ được phóng thích nhưng bị giám sát tư pháp. Một loạt các nữ lãnh đạo thế giới đã phát biểu tại cuộc họp do Chủ tịch Trung Quốc chủ trì, trong đó có Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Liberia Ellen Johnson Sirleaf và Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina. Thủ tướng Đức dùng bài diễn văn của mình nhấn mạnh tới tầm quan trọng của việc bảo vệ phụ nữ trước nạn cưỡng hiếp, nô lệ hóa, cùng các hành vi ngược đãi khác ở Syria, Iraq, Nigeria và các vùng xung đột khác trên toàn cầu.
Tổng thống Nga Vladimir Putin và người tương nhiệm Iran Hassan Rouhani nói với truyền thông Mỹ là Tổng thống Syria Bashar al-Assad phải ở lại cầm quyền để chống khủng bố. Tuy nhiên, theo tường trình của thông tín viên đài VOA Victor Beatty, thì đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Samantha Power nói sự có mặt của ông Assad thực sự chỉ thu hút những chiến binh nước ngoài đến Syria mà thôi.
Ngày hôm qua, phát biểu với đài truyền hình CNN, Tổng thống Rouhani nói, khi đánh đuổi các phần tử khủng bố ra khỏi Syria, chúng ta không có cách nào khác hơn là củng cố chính phủ trung ương của nước này. Nhà lãnh đạo Iran nói, mọi người đã chấp nhận là Tổng thống Assad phải nắm quyền để chúng ta có thể chiến đấu chống lại các phần tử khủng bố.
Ông nói với đài NPR là Tehran đang chuẩn bị bắt đầu thảo luận và đối thoại về một nước Syria sau thời kỳ nhà nước Hồi giáo. Nhưng những người chiến đấu chống lại tổ chức cực đoan này phải hành động thống nhất và có một phương thức để đánh đuổi các phần tử khủng bố ngay tức khắc. Trong một cuộc phỏng vấn khác với chương trình 60 phút của đài truyền hình CBS, ông Putin nói ông ủng hộ chính phủ hợp pháp tại Syria. Nhà lãnh đạo Nga cảnh báo là bất cứ hành động nào hủy hoại chính quyền này sẽ tạo nên một tình hình như đang thấy hiện nay ở các quốc gia khác trong vùng, với tất cả các định chế nhà nước đang bị tan rã. Ông Putin nói thêm, không có giải pháp nào khác cho cuộc khủng hoảng Syria hơn là củng cố hữu hiệu các cơ cấu chính phủ và giúp cho cơ cấu này chống khủng bố. Xuất hiện ngày Chủ nhật trên chương trình This Week của đài truyền hình ABC, đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Power, khi được hỏi liệu Tổng thống Obama có thấy thoải mái khi Tổng thống Assad vẫn còn tại chức hay không, bà trả lời.
The challenge with Assad, in addition to the fact that he gasses his own people and uses barrel bombs, and you know that we haven't seen a dictator like him.
Bà Power nói, thách thức với ông Assad, thêm vào sự kiện ông ấy sử dụng vũ khí hóa học và dùng bom thùng đối với chính người dân của mình. Và chúng ta trong một thời gian khá dài không thấy có nhà độc tài nào như ông. Nhưng đó chỉ là một mặt. Thách thức khác là ông không chiến đấu hiệu quả để chống lại nhà nước Hồi giáo. Như vậy, sự hiện diện của ông Assad đã thu hút những chiến binh khủng bố nước ngoài. Chúng ta đang nhắm vào những người này. Chúng ta đang thành công tốt đẹp, đặc biệt tại miền Bắc nước này. Chúng ta hiện đang chặn đứng đà tiến của nhà nước Hồi giáo và đẩy lùi họ. Hôm thứ Sáu, các giới chức quốc phòng Hoa Kỳ nói các thành viên của lực lượng Syria mới NSF do Hoa Kỳ huấn luyện đã trao cho mặt trận Nusra có liên hệ với Al-Qaeda 6 xe tải và vũ khí của liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo cung cấp để được an toàn đi qua vùng tổ chức này kiểm soát. Theo các nhà phân tích và các nhà lập pháp Mỹ, thì chương trình huấn luyện và trang bị có nhiều vấn đề kể từ khi chương trình này được loan báo vào năm ngoái trong khuôn khổ chiến lược của Washington để đánh bại nhà nước Hồi giáo bằng cách sử dụng các lực lượng đối lập. Quốc hội Mỹ đã phân bổ 500 triệu đô la với mục đích huấn luyện khoảng 15.000 chiến binh đối lập ôn hòa để chống lại nhà nước Hồi giáo tại Syria. Vào tháng 7 năm nay, Al-Nusra bắt cóc một cấp chỉ huy và 7 chiến binh trong số những người tốt nghiệp đầu tiên của chương trình này, chỉ vài ngày sau khi họ được triển khai tại Syria. Đại tướng Lloyd Austin, chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy miền Trung Hoa Kỳ nói với các nhà lập pháp Mỹ trong tuần là không có hơn 5 chiến binh Syria được Mỹ huấn luyện còn lại trong đợt tốt nghiệp đầu tiên. Ông công nhận là có thể chương trình này cần phải được xem xét lại toàn bộ. Đại sứ Power bên vực cho chương trình huấn luyện và trang bị và cho rằng chương trình này là cần thiết.
When ISIL is cleared from a town, it's extremely important that the town be held and that ISIL not reoccupied.
Bà Power nói, khi nhà nước Hồi giáo bị đẩy ra khỏi một thị trấn, điều cực kỳ quan trọng là thị trấn này phải giữ được và nhà nước Hồi giáo không chiếm lại một khi các cuộc không kích và tấn công chấm dứt. Bà Power gọi đây là phần trọng yếu của chiến lược của Mỹ và nói thêm rằng Ngũ Giác Đài sẽ xem xét việc điều chỉnh chương trình.
We also have to grapple with the fact that if we weren't investing in Syrian Arab forces and in moderate Syrian
Bà nói, chúng ta cũng đã nắm vững được sự kiện là nếu chúng ta không đầu tư vào các lực lượng Syria, Ả Rập và vào lực lượng đối lập Syria ôn hòa, thì chúng ta sẽ ở vào tình trạng nhà nước Hồi giáo có thể trở lại, khó bị đánh đuổi. Do đó, chúng ta cần phải đầu tư vào việc này. Chúng ta cần phải sửa chữa cho đúng. Và tôi nghĩ là Bộ Quốc phòng đang có kế hoạch điều chỉnh để giúp chúng ta tăng tiến trong tương lai. Trong một cuộc phỏng vấn tại Moscow vào tuần trước, Tổng thống Nga lên án sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với phe đối lập Syria. Ông Putin nói, theo quan điểm của tôi, hậu thuẫn quân sự cho những tổ chức bất hợp pháp không phù hợp với những nguyên tắc của luật quốc tế hiện nay hay với Hiến chương Liên Hiệp Quốc. Chúng tôi chỉ ủng hộ các cơ cấu hợp pháp và chính phủ hợp pháp. Đối với sự hiện diện của quân đội Nga tại Syria, ông Putin nói với đài truyền hình CBS là Nga không có kế hoạch triển khai binh sĩ chiến đấu, ít nhất là vào lúc này. Nhà lãnh đạo Nga cũng nói là Moscow gia tăng làm việc với Tổng thống Assad lẫn các đối tác khác của Nga trong vùng. Ông Jonathan Alterman, một nhà phân tích về vùng này tại trường Đại học Denver, nói đây không phải là tin tốt cho chính quyền Obama.
We know that he's planning in his new air base to put somewhere between 1,000 and.
Ông nói, chúng ta biết là ông Putin đang có kế hoạch triển khai tại căn cứ không quân mới của Syria từ 1.000 đến 2.500 binh sĩ trên bộ. Và với sự kiện là binh sĩ Nga tuy không thiện chiến nhưng cũng ở mức khá tốt, chắc chắn là hơn các binh sĩ Iran, nên binh sĩ Nga có thể là một yếu tố quan trọng. Và nếu cộng thêm máy bay và các lực lượng khác thì việc này sẽ giúp cho ông Assad nắm quyền mãi mãi. Nhưng với nhịp độ này, Nga sẽ trở lại trong vùng giống như họ đã làm tại Ai Cập, Jordan, Ả Rập và Israel. Nga đang trở lại và đây là tin chẳng lành cho chính quyền Obama. Ông Adelman nói. Trong khi đó, Iraq cho biết là sẽ chia sẻ tin tình báo với Iran, Nga và Syria trong cuộc chiến đấu chống lại nhà nước Hồi giáo. Ông Adelman cho rằng một số quốc gia trong vùng thích làm việc với Hoa Kỳ hơn, nhưng họ không có cách nào khác là hợp tác với Nga.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. Giờ đây, thính giả ở Việt Nam có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 04-7108-0086. Chúng tôi có một số điện thoại mới cho thính giả ở Hoa Kỳ và Canada, đó là 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia vẫn được giữ nguyên là 02-8080-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Và bây giờ là Hoài Hương với phần tin về Việt Nam.
Chủ tịch nước Việt Nam tái khẳng định chủ quyền Biển Đông tại một cuộc gặp gỡ người Việt ở Liên Hiệp Quốc. Chủ tịch nước Trương Tân Sang tuyên bố Việt Nam có bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý đầy đủ để khẳng định chủ quyền của các quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Tờ Tuổi Trẻ hôm nay tường thuật rằng nhà lãnh đạo Việt Nam đã đưa ra phát biểu vừa kể hôm qua tại một buổi họp với các đại diện của cộng đồng người Việt ở New York, các nhân viên sứ quán Việt Nam và bạn bè quốc tế nhân dịp ông đến dự hội nghị thượng đỉnh Liên Hiệp Quốc về phát triển bền vững theo lời mời của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon. Ông Sang tuyên bố Việt Nam đã tận dụng cơ hội này để trình bày quan điểm của Hà Nội về các biện pháp nhằm duy trì hòa bình và bảo vệ quyền toàn vẹn lãnh thổ của mình. Ông bày tỏ quyết tâm của Việt Nam trong việc bảo vệ độc lập, chủ quyền và quyền toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời cam kết sẽ giải quyết các cuộc tranh chấp dựa trên luật pháp quốc tế. Trước đó, hôm 26 tháng 9, Phó phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cũng đưa ra tuyên bố tương tự tại Hà Nội khi bà trả lời câu hỏi của một nhà báo về phản ứng của Hà Nội đối với tuyên bố mới đây của các nhà lãnh đạo Trung Quốc liên quan tới quần đảo Trường Sa trong cuộc phỏng vấn với giới truyền thông Mỹ. Trong khi đó, theo tờ Thanh Niên, một phái đoàn Việt Nam đang có mặt tại Hoa Kỳ trong một chuyến công tác bao gồm cuộc đối thoại về chính sách quốc phòng với Mỹ. Phái đoàn do Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh lãnh đạo, theo lịch trình sẽ gặp các giới chức cấp cao của Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, cũng như các dân biểu quốc hội trong chuyến đi thăm từ ngày 27 tháng 9 tới ngày 3 tháng 10. Trong cuộc đối thoại thứ năm giữa hai bộ quốc phòng tính từ năm 2010, hai nước hy vọng sẽ củng cố quan hệ trong ngành quân y, giải quyết các hậu quả sau chiến tranh, chia sẻ thông tin và các sứ mạng tìm kiếm và cứu hộ trên biển, cũng như viện trợ nhân đạo. Trung Quốc nhất mực bám lấy Biển Đông. Bất chấp những cảnh cáo của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama rằng những công trình bồi đắp xây đảo nhân tạo tại các vùng biển có tính chiến lược trong Biển Đông của Trung Quốc sẽ có tác động tới việc giải quyết cuộc tranh chấp biển trong một khu vực một cách hòa bình, Trung Quốc nhất mực bám lấy vùng biển này, theo tờ South China Morning Post. Bài viết trên trang mạng Maritime Professional hôm nay tường thuật rằng Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có các cuộc thảo luận thẳng thắn với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình về các cuộc tranh chấp biển trong vùng Á Châu-Thái Bình Dương. Ông bày tỏ quan tâm về những nỗ lực của Bắc Kinh quân sự hóa các đảo nhân tạo trong các vùng biển nơi mà Trung Quốc có tranh chấp chủ quyền, chồng chéo với nhiều nước láng giềng Đông Nam Á. Ông Tập Cận Bình đã bác bỏ cáo buộc cho rằng nước ông đang tăng cường sự hiện diện quân sự tại vùng biển này. Tuy nhiên, ông khẳng định các vùng biển này đã là lãnh thổ của Trung Quốc từ thời xa xưa và Bắc Kinh có quyền hành xử, quyền hàng hải của mình tại đây. Ông Tập nói Trung Quốc có quyền xây những kiến trúc trên các bãi đá ở Trường Sa, nhưng không có ý định quân sự hóa các nơi này. Phát biểu của nhà lãnh đạo Trung Quốc đi ngược với những nhận định của các nhà quan sát, cho rằng Trung Quốc cần các đảo nhân tạo và các đường băng mà họ cho xây trong Biển Đông, bởi vì Bắc Kinh muốn sử dụng các phương tiện này làm căn cứ tiếp tế cho hải quân và không quân Trung Quốc ở khu vực Á Châu-Thái Bình Dương. Tổng thống Obama nói, ông lấy làm tự tin là Mỹ và Trung Quốc có khả năng xử lý các khác biệt quan điểm và sự cạnh tranh giữa hai nước có tính xây dựng và tích cực. Tuy nhiên, cùng lúc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter nói Washington đã sẵn sàng xúc tiến những chuẩn bị cho một cuộc xung đột có thể xảy ra với Trung Quốc trong vùng biển tranh chấp, theo thông tấn xã TASS của Nga. Ông Carter lưu ý rằng Trung Quốc đang biến các bãi đá ngầm thành những sân bay và căn cứ quân sự qua các hoạt động cải tạo đất để củng cố các đòi hỏi chủ quyền của mình. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói đã tới lúc Hoa Kỳ phải đòi Trung Quốc hoãn lại tiến trình quân sự hóa quần đảo Trường Sa và cổ vũ cho các nỗ lực ngoại giao hầu có thể bảo vệ các quyền và các lợi ích của tất cả các nước trong khu vực. Trong khi đó, Ấn Độ loan báo, lần đầu tiên trong lịch sử, quân đội Ấn Độ sẽ tổ chức một trong các cuộc diễn tập đa quốc lớn nhất vào tháng 3 năm tới tại Pune, với sự tham gia của tất cả 10 nước thành viên ASEAN và 8 đối tác đối thoại của New Delhi, bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Nga và Hoa Kỳ. Cuộc diễn tập mang tên là FTX 2016 sẽ kéo dài một tuần lễ. Hội nghị để hoạch định cuộc diễn tập sẽ khởi sự tại Pune vào ngày mai và chấm dứt vào ngày 30 tháng 9 và có sự tham gia của Việt Nam. Giới đầu tư đổ tiền vào ngành may mặc Việt Nam vì không muốn bỏ lỡ cơ hội lớn. Các nhà sản xuất hàng may mặc ở Việt Nam đang gấp rút tìm những nhà cung cấp vật liệu vải sợi trong bối cảnh các xưởng dệt trong nước chỉ sản xuất được có 1/5 nhu cầu của Việt Nam. Trang mạng Channel News Asia tường thuật rằng trong bối cảnh Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP đang được giáo diết thương thuyết giữa 12 nước đối tác, thì đầu tư nước ngoài đang đổ vào công nghiệp may mặc của Việt Nam để chuẩn bị tận dụng các cơ hội một khi thuế quan của Mỹ giảm đối với các mặt hàng may mặc của Việt Nam, với điều kiện là vải sợi phải được sản xuất ở địa phương hoặc tại các nước thành viên của TPP, nhưng loại trừ Trung Quốc. Hiện 25 triệu hàng may mặc các loại được sản xuất ở xưởng may mặc Hồ Gươm ở Hà Nội đều dán nhãn Made in Vietnam. Tuy nhiên, hơn phân nửa vật liệu được sử dụng có xuất xứ từ Trung Quốc. Trong nhiều năm qua, Việt Nam đã tập trung vào lĩnh vực ít tốn kém vốn tư bản hơn như cắt may quần áo, thay vì đầu tư vào việc sản xuất các vật liệu cần thiết cho ngành dệt may. Giao thương được dự báo sẽ bùng nổ sau khi Việt Nam tham gia các hiệp định thương mại tự do. Mức thuế quan ưu đãi từ các hiệp định thương mại này, nhất là Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, sẽ là lợi thế cạnh tranh của Việt Nam trong việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI.
Thưa quý vị, nhiều người gốc Campuchia đã xuống đường ở New York biểu tình phản đối chính sách đất đai của chính quyền Thủ tướng Hun Sen đối với Việt Nam, gây náo động cả một góc phố ngay trước trụ sở Liên Hợp Quốc. Nguyễn Trung tường thuật từ New York.
Hàng trăm người Campuchia hôm 26 tháng 7 đã đổ về góc đường ở phía trước trụ sở của Liên Hợp Quốc, hô vang các khẩu hiệu bài Thủ tướng Campuchia Hun Sen và cáo buộc ông dâng đất cho Việt Nam. Không chỉ hô to những lời chỉ trích chính quyền trong nước, những người biểu tình còn dơ cao các biểu ngữ như Hun Sen là con rối của Việt Nam hay không được bán rẻ Campuchia. Còn ở phía trong hội trường, người đứng đầu chính phủ Campuchia chuẩn bị có bài phát biểu quan trọng trước các nguyên thủ các nước về mục tiêu thiên niên kỷ và phát triển bền vững. Ông Khao Son, một người Khmer từng sống ở Việt Nam, nói với VOA Việt ngữ rằng Thủ tướng Campuchia Hun Sen, theo lời ông, là kẻ độc tài và đã lấy đất của nhân dân tặng không cho Việt Nam. Ông Son nói,
tôi lên đây để nói lên tiếng nói của người dân Khmer, người dân Campuchia, Việt Nam vô lấy đất của người Campuchia. Nói chung dân tộc nào cũng vậy. Nếu mà một nước nào xâm lấn mình cũng thấy đau đớn phải không? Thì nói chung cái đó nó tâm lý chung chứ không phải nói tâm lý riêng của người Khmer, mà nói tâm lý chung trên thế giới. Nếu mà họ mất nước thì họ cũng thấy buồn. Cái gì cũng tổ tiên mình đã gây lại thì mình nên giữ.
Ông Son cũng cho rằng Thủ tướng Campuchia cần phải chấm dứt việc cho các công ty nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Việt Nam, lấy đất của người dân mà không đền bù thỏa đáng cũng như phá hoại môi trường. Trả lời báo chí Campuchia, Thủ tướng Hun Sen nói ông không phải là con rối của Việt Nam sau khi bị chỉ trích rằng ông không dám kiện Hà Nội về vấn đề biên giới. Ông Hun Sen nói ông không sợ bất kỳ ai kể cả Việt Nam, đồng thời cho biết thêm rằng Phnom Penh sẽ đưa chính quyền Hà Nội ra tòa công lý quốc tế cũng như Hội đồng Bảo an nếu vi phạm sự toàn vẹn lãnh thổ của Campuchia. Ông Thành Kiên, một người Khmer Krom khác, nói với VOA Việt ngữ về giải pháp mà những người biểu tình mong muốn.
Nếu mà giải quyết cái vụ đất đai không được, hoặc là giải quyết cái vụ mà Việt Nam ở trên đất nước Campuchia quá nhiều bất hợp pháp, nếu giải quyết không được cho Hun Sen ra đi, ai nói về đất đai thì ổng bắt người đó bỏ tù. Ai nói về biên giới, nói Việt Nam lãnh thổ, lấy đất Việt Nam là ổng bắt dân đó bỏ tù. Thành ra dân đau khổ lắm trong nước.
Phái đoàn đại diện của Campuchia ở Liên Hợp Quốc từ chối trả lời VOA Việt ngữ về vấn đề tranh chấp biên giới giữa Hà Nội và Phnom Penh. Trong khi đó, cơ quan ngoại giao của Việt Nam tại Liên Hợp Quốc cũng không hồi đáp đề nghị phỏng vấn của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ. Căng thẳng giữa Campuchia và Việt Nam bùng lên những tháng gần đây sau khi các dân biểu đối lập dẫn đầu hàng trăm người từ Phnom Penh tới vùng biên giới giáp danh với tỉnh Long An của Việt Nam, dẫn tới xô xát làm nhiều người bị thương. Sau đó, chính quyền Hà Nội đã đổ lỗi cho các phần tử quá khích Campuchia gây ra hành động bạo lực. Lâu nay, phe đối lập ở Campuchia vẫn dùng con bài biên giới để làm suy yếu vị thế của Thủ tướng Hun Sen. Nhưng người đứng đầu chính phủ luôn bác bỏ cáo buộc đó. Tháng trước, Liên Hợp Quốc đã trao bản đồ gốc mà chính phủ Campuchia hỏi mượn để chứng thực tấm bản đồ mà chính phủ nước này đang sử dụng để đáp trả những cáo buộc rằng Campuchia đã mất đất cho Việt Nam do sử dụng bản đồ sai. Hồi đầu tháng này, Pháp cũng làm điều tương tự.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Đức Giáo Hoàng Francisco đã kết thúc ngày cuối cùng của chuyến viếng thăm tới Hoa Kỳ với việc đề cập tới những chủ đề mà ông vẫn thường nhắc tới từ khi lên ngôi Giáo Hoàng, nhất là lòng trắc ẩn đối với những người bị thua thiệt trong xã hội. Thông tin viên Robert Raffen của đài VOA có những ghi nhận chi tiết về lời kêu gọi này.
Đức Giáo Hoàng đã được các vị giám mục đón tiếp một cách nồng nhiệt vào sáng sớm Chủ nhật tại chủng viện mà ông trú ngụ khi đến thăm Philadelphia. Tòa Thánh Vatican cho biết Đức Giáo Hoàng đã tiếp kiến 5 nạn nhân của nạn xâm hại tình dục, trong đó có vài người bị các linh mục làm hại. Nhiều nạn nhân cho rằng Tòa Thánh đã không làm đủ để giải quyết vụ tai tiếng kéo dài nhiều thập niên. Nhưng sau cuộc gặp gỡ ngày Chủ nhật, Đức Giáo Hoàng hứa sẽ buộc những kẻ xâm hại tình dục trẻ em phải chịu trách nhiệm đối với tội lỗi của họ.
Lo lamento profundamente. Dios llora.
Đức Giáo Hoàng phát biểu qua lời một thông dịch viên rằng Thiên Chúa khóc than vì nạn xâm hại tình dục trẻ em. Các vụ xâm hại này không thể tiếp tục giữ bí mật. Đức Giáo Hoàng sau đó tới thăm một nhà tù ở Philadelphia, nơi ông được tặng một chiếc ghế gỗ do các tù nhân làm ra. Nhà lãnh đạo giáo hội công giáo nhiều lần bày tỏ sự chống đối với án tử hình, và ông đã làm như vậy một lần nữa trong chuyến công du Hoa Kỳ. Ông nói với các tù nhân rằng không có người nào là không xứng đáng để được cứu chuộc.
Già que una sociedad, una familia que no sabe sufrir los dolores.
Đức Giáo Hoàng nói, xã hội nào, gia đình nào không biết chia sẻ hoặc coi trọng nỗi đau của con cái và xem nỗi đau đó là một điều bình thường, hay có thể hiểu được là một xã hội bị kết án phải tự làm con tin cho chính mình. Tôi tới đây như một mục tử, nhưng trên hết như một người anh em để chia sẻ tình cảnh của các anh chị em và biến nó thành của riêng mình. Sau đó, Đức Giáo Hoàng đã đi xe riêng, thường được gọi là Pope Mobile, để đến trung tâm thành phố Philadelphia để cử hành thánh lễ cuối cùng của chuyến công du. Trên đường, Đức Giáo Hoàng được hàng trăm ngàn người đứng dọc theo hai bên đường chào đón. Tại thánh lễ ngoài trời vào buổi chiều, Đức Giáo Hoàng nói với mọi người rằng tình thương có thể được chứng tỏ một cách tốt nhất bởi điều mà ông gọi là những cử chỉ, những hành vi nhỏ nhặt trong cuộc sống, nhất là trong gia đình.
Son gestos de madre, de abuela.
These are the little gestures done.
Có những cử chỉ nhỏ nhặt của những người mẹ, của bà nội, bà ngoại, của những người cha, của ông nội, ông ngoại, của con cái, của anh chị em. Đó là những dấu hiệu nhỏ của sự dịu dàng, của sự chiều mến và của lòng thương yêu. Tối Chủ nhật, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã dẫn đầu phái đoàn đến tiễn Đức Giáo Hoàng tại phi trường khi máy bay của ông cất cánh để bay về Vatican.
Gần 2 triệu người, hầu hết là người Syria, chạy trốn chiến tranh và xung đột, đang tá túc ở Thổ Nhĩ Kỳ. Theo tường thuật của thông tín viên Aisha Tanzim của đài VOA ở Istanbul, Tuy Thổ Nhĩ Kỳ đón nhận và chăm sóc những người tị nạn khá tử tế, một số cư dân địa phương đã bắt đầu cảm thấy bất bình đối với những người mới di cư tới nước họ. Mời quý thính giả nghe Khánh An trình bày thêm chi tiết.
Bà Melek Uzum dọn vào một căn chung cư 2 phòng ngủ khi con trai của bà được 1 tuổi. Bây giờ 3 đứa con của bà đã lớn. Bà muốn thuê một căn chung cư rộng hơn, nhưng không đủ tiền. Bà nói rằng tiền thuê nhà đã tăng cao vì nhiều người Syria tị nạn rủ nhau tới đây sinh sống. Bà nói, có một căn chung cư bên kia đường cho thuê với giá 800 lira, còn một căn chung cư ở tầng hầm ngay tại đây cho thuê với giá 600 lira, tương đương với 200 đô la. Họ làm cho tiền thuê tăng lên cho nên tôi không còn đủ khả năng để thuê nhà. Người chủ nhà của bà Uzum, bà Bihira Jema, cũng không cảm thấy hài lòng với những người Syria tị nạn. Bà nói, người Syria nhận tiền từ chính phủ chúng tôi, trong khi người dân địa phương không nhận được. Mẹ tôi rất nghèo, bà ấy già yếu nhưng chỉ nhận được một khoản tiền rất ít ỏi từ chính phủ. Bà Yama nói bà sẽ không bao giờ cho người Syria thuê nhà của bà vì nhiều gia đình sẽ kéo vào ở chung với nhau và làm hư nhà. Người con gái của bà Yama thì nói rằng cô cảm thấy bực bội khi những người Syria tị nạn chạm vào người cô khi họ xin tiền cô. Ông Hossein Bastok, một công nhân dệt may mới cưới vợ, than phiền là người Syria làm cho tiền lương bị sụt giảm. Ông nói, sau khi người Syria tới đây, thu nhập của người dân địa phương bị sụt giảm vì chi phí sinh hoạt tăng cao, tiền thuê nhà khi trước là 165 đô la, bây giờ đã tăng tới 330 đô la. Những sự bất mãn đó đối với người Syria gia tăng, trong khi người Thổ Nhĩ Kỳ có thu nhập thấp, nhất là ở Istanbul. Làn sóng người tị nạn trong 4 năm qua đã tác động nhiều nhất tới khu vực gia cư dành cho người nghèo và những công việc lương thấp. Những sự bất bình này hiện giờ vẫn còn hạn chế, nhưng nếu như người Syria tị nạn tiếp tục đổ vào Thổ Nhĩ Kỳ với một lượng lớn hơn, thì mối căng thẳng giữa người địa phương với người láng giềng mới tới có phần chắc sẽ gia tăng.
Tiếp tục phần tin quốc tế, Iraq loan báo sẽ chia sẻ thông tin tình báo quân sự và thông tin an ninh với Syria, Iran và Nga để chống lại nhà nước Hồi giáo. Một phát ngôn nhân của Thủ tướng Haider al-Abadi cho biết, nhóm tình báo sẽ tập trung vào việc theo dõi hành tung của các phần tử khủng bố và làm suy yếu khả năng của họ. Chi tiết về thỏa thuận mới không được tiết lộ, nhưng đây là dấu hiệu rõ ràng về sự ảnh hưởng gia tăng của Nga trong khu vực. Moscow đã gửi máy bay chiến đấu và các thiết bị khác tới một căn cứ không quân ở Syria. Giới chức quân sự Mỹ cho rằng hành động này có vẻ như một nỗ lực hầu bảo vệ tài sản riêng của Nga ở đó. Nhưng Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói ý định thật sự của Nga tại Syria vẫn chưa rõ ràng. Một phát ngôn nhân của liên minh do Mỹ dẫn đầu chiến đấu chống lại nhà nước Hồi giáo ở Iraq, đại tá Steve Warren cho biết là Mỹ phản đối Syria là một phần trong nhóm chia sẻ tình báo. Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày hôm nay sẽ rời New York về lại Tehran, cắt ngắn chuyến thăm để tham dự các buổi lễ tưởng niệm những công dân Iran bị thiệt mạng trong vụ giẫm đạp nhân lễ hành hương Hajj hàng năm.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bài tường trình của Ngọc Hân gửi về từ Sydney và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.